Nếu ông nói thì không có cái chứ vậy thì không hiểu quả báo đâu.
Đáp rằng tuy không
cũng chẳng đoạn,
tuy có
mà chẳng thừa, nghiệp quả báo không hết
ấy
gọi là
đơn giản là hết sức hay.
Đó là tuy không
cũng chẳng đoạn,
tuy có
mà chẳng thừa.
Thì đối với cái nghiệp quả báo mà trong nhà Phật nói, nó không cố định, không có tự tính,
mà nó không phải mất luôn.
Đó. Nó có trong cái giả tướng, bởi có trong giả tướng sinh diệt cho nên nó không phải là thường. Như vậy thì nó cũng không phải không hẳn, mà nó cũng không phải thường thường hẳn hay là có hẳn, phải không? Nó không bị kẹt bên có, bên không, bên đoạn, bên thường. Đó là cái chủ trương của Phật nói. Còn nếu nói nào mà nó là một bên, một thường, một đoạn, không phải Phật. Như vậy đó là cái nghĩa Phật nói quả báo là như vậy, chứ không phải nói vậy là không có quả báo. Luận này, cái nghĩa luận này nói ra là lìa ở bên đoạn và thường. Vì cớ sao? Vì nghiệp cứu kính không, cái tướng là tịch diệt, tự tánh nó là lìa. Thì có cái pháp gì có thể đoạn, có cái pháp gì có thể mất, tự tánh nó là lìa. Bởi lìa nên không có thật, thì không có thật thì có cái gì đoạn, cái gì mất. Ở đây mới nói lý do. Vì cái nhân duyên điên đảo mà có qua lại sanh tử, cho nên cũng chẳng thừa. À, bởi cái nhân duyên điên đảo mà có qua lại sanh tử nên chẳng thừa. Thì có sao? Nếu pháp từ điên đảo khởi thì nó là hư dối, không thật. Phải không thật cho nên không phải thừa. Lại nữa, lại nữa, đây là cái lời vẽ. Lại nữa, vì cái âm tham trước điên đảo, không có biết được cái thật tướng, nói nghiệp không mất, rồi cho đó đây là lời nói, đây là quở. Vì hồi đoạn trước đó nói là có cái pháp bất thất là chư Phật nói. Như vậy thì ông bởi ông không, ông tướng điên đảo nặng, ông không biết được thật tướng, ông nói là nghiệp nó không mất, đây là lời Phật nói, đó là sai. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy một cái ý hết sức cụ thể, nói rằng nghiệp là bởi cái nhân duyên điên đảo mà có dẫn đi tới trong tam giới sanh tử, hay qua lại trong tam giới sanh tử, bởi vậy cho nên không phải là thường. Cái gì là cái nhân duyên điên đảo? Tức là cái nghĩ, cái tưởng, cái suy tính của mình đó là cái nhân duyên điên đảo. Bởi vì tất cả cái nghiệp nó phát xuất từ ba chỗ thân khẩu ý, phải không? Mà ý là chủ, bởi ý là chủ cho nên ý nghĩ thiện, thân khẩu làm thiện, nói thiện. Ý nghĩ ác, thân khẩu làm ác, nói ác. Thì như vậy, ý khởi nghĩ hoặc thiện, hoặc ác, hoặc mọi cái tưởng gì của nó, thì những cái mầm khởi nghĩ đó nó có đúng chân lý không? Ví dụ thân này là hư dối, là giả, mà nó nghĩ là thiệt, phải không? Nó nghĩ thiệt cho nên mới có cái ái khi người ta vuốt ve nó, nó có cái tánh khi người ta hủy hoại nó, phải không? Bởi vậy cho nên cái nghĩ tưởng đó là cái nghĩ tưởng điên đảo, nó là hư dối không thật. Mà cái nhân hư dối không thật làm sao có quả thật, phải không? Bây giờ thường thường thì chúng ta ai cũng nói mình bị cái tham sân si nó chi phối, nó hoành hành, nó làm chủ. Nhưng bây giờ hỏi mấy chú, cho tham sân si bị ở đâu? Đang bây giờ cái tham sân si ở đâu? Ở đâu? Bây giờ không thấy đâu hết. Nếu ai bắt đầu cúi đầu cái đau điếng thì nó liền hiện ra, thấy không? Như vậy thì hiện tại thì tham sân si tìm không ra, nhưng mà gặp duyên thì nó hiện khởi. Như bây giờ mấy chú sáng khi đi ra đồng để hỏi mấy ông thầy ở đâu, nói mấy ông thầy biết, thấy mấy chú có mặt ngoài đồng thì biết mấy chú ở thùng chiếu, thì bởi vậy mới có mấy chú vì có chỗ nữa, phải không? Cho nên thấy mấy chú ngoài đồng rồi hỏi mấy chú ở đâu bỗng hồi hiện nè, thì như vậy là mấy chú có thiệt không? Rồi lắc bổng rồi họ mất, thì như vậy đó là thiệt. Còn nếu thiệt thì phải có chủ xứ đó. À, bây giờ có mặt ở đây, lát nữa trở về chỗ đó, và từ chỗ đó ra đây, rồi lát nữa trở về đó, thì như vậy có nơi chốn gọi là thiệt. Bây giờ tham sân si mấy chú kiếm cái nơi chốn ở đâu? Ở đâu? Không có nơi chốn, mà không nơi chốn là sao nói thiệt được, phải không? Vì vậy cho nên nó là hư dối không thật, mà mình cứ tưởng thậm chí có người nó tánh tôi thành lắm, tức là để cố định cái thành đó là cái thiệt của mình. Như vậy đó là một cái sai lầm, phải không? Như vậy thì tham sân si là không thiệt, biết rõ là không thiệt, vì đợi duyên mới có, phải không? Mà không duyên là nó có. Bây giờ đến cả ngày đừng ai động chạm tới mình thì có thấy tham sân si gì đâu, phải không? Nhưng mà gặp duyên thì chừng đó nó phát lên. Thì như vậy nó là cái không thiệt, không có căn cứ. Mà cái không thiệt thì làm sao mấy cái đó là thường được, phải không? Vậy mà người ta nhiều khi cứ đặt nó là thường, đó là cái nhìn, cái hiểu sai. Bởi vậy cho nên nó có mà không phải là thường mà nó sanh mà không có, nó không phải, nó diệt đi mà không phải là đoạn, nó không mà không phải là đoạn. Bởi vì nó không đó mà gặp duyên nó hạt nó khởi lên liền, phải không? Phải đoạn nó hết luôn rồi. Đợi duyên thì nó phát lên, mà không duyên thì nó không có. Bởi vậy cho nên nó không phải thường, không phải đoạn, mà đó là một lẽ không chứa cãi được, phải không? Nếu mà nói cái thân là thường thì làm sao biết nó khi gặp chưa gặp duyên nó đâu biết nó, phải không? Rồi nói nó là không, nó diệt hẳn, thì tại sao thân gặp duyên nó phát? Thì như vậy cái nghĩa thường và đoạn không biết được, mà phải nói nó không thiệt, dù dối dù nguyện, nên gặp duyên thì khởi không có duyên, phải không? Tiền không ra đó. Thì như vậy để thấy đây là một cái lý thật không thể chối cãi được, mà mình hiểu được lý thật này rồi thì mấy chú có thể bóp đầu bóp trán tham này tham cũng chi khó quá. Nếu nó là thiệt mới sợ nó chứ, có con rắn hổ thiệt nó chạy tới thì mấy chú phải quản. Còn nếu người ta làm con rắn bằng cái luộc, bằng cái gì đó mà ta quăng tới mấy chú có quản không? Nếu chưa biết thì hơi quản chút, nhìn kỹ rồi đâu có quản nữa, phải không? Còn giờ tham sân si cũng vậy, nó không phải là thứ thiệt, nó chỉ là cái duyên tới thì nó ầm lên cái rồi qua thì thôi. Nhưng mà không thiệt thì cũng đáng sợ. Có khi nó sừng sổ lên cái thì sao? Mới xong thì nó cũng xô ngã hết, phải không? Bởi vậy nên nhiều khi nghĩ mình cũng tức cười cho cái con người mình. Tham sân si là không thiệt, rõ ràng. Nhưng mà khi duyên nó tới thì đùng đùng nổi dậy. Nếu mà không làm chủ được nó thì nó gây tạo không hết ở những thứ điện quyền, phải không? À, tí dụ giờ có hai con huynh đệ ở tại đây, là tới đây là quyết chí sanh tử tu ở đây cho tới ngày nào mới cái bằng hiểu đạo hoặc là vững vàng mới đi. Nhưng mà bất thành vô cái rồi lâu lâu cái huynh đệ có ai đó làm gì bất mãn chạy qua cá, để khi bất mãn cái nỗi sân lên, cái lòng rung tung lên bất kể giới luật gì hết, đứng lâu cái lâu rồi cái bị kéo cổ đi. Thì như vậy đó, cái không thiệt đó mà nó sao? Nó làm hư hỏng cả một cái ý chí quyết định của mình, phải không? Đó. Còn hoặc giả đó là tôi nói chiều sanh, còn hoặc là chiều khác. Sử dụng mình quyết định chết sống tu ở đây, mà lâu lâu có mấy cô Phật tử nào đẹp đẹp dễ coi tới thăm mình, phải không? Thăm mình cái lời lời qua tiếng lại, cái có cảm tình, cảm tình cả ngày, cái càng động động, cái hôm nào cái rủ cái chắc cái dọc thì cái đó không thiệt. Không thiệt mà sao mà nó cũng phá hoại cả một cái đời tu của mình. Như vậy cho nên tuy không thiệt mà phải chặn được cái đầu của nó, chứ đừng có để nó thành hình rồi nó cứ, phải không? Cái khi nó vừa manh nha đó, một đón lửa mình dập hết sức là dễ, phải không? Nhưng mà thành một cái khối lửa cháy rần rần rồi muốn dập tắt hết. Cho nên người con á là ngừa cái nhân chứ đừng có ngừa cái quả. Đó, mình phải tránh đi, tránh đi. Mà ở đây tôi bắt tiếp khách có 15 phút đó là ngừa cái gì, đúng chú biết. Đó, thà là cái nhân không có đi, phải không? Chứ có rồi mình dập mệt lắm. Nói chừng mà họ có những cái gì mà quyến luyến nhau rồi, chừng đó mà rầy mà khuyên kịch quá đi, phải không? Không tiếp thôi, đi khổ mà. Khỏi gì xảy ra hết, khỏi ngừa, khỏi khuyên gì hết. Đó, như vậy cho biết rằng cái chủ yếu là mình phải tránh cái nhân. Còn ví dụ mỗi tháng mình bắt mình đọc lục hòa, thân hòa, khẩu hòa, ý hòa, đó là ngừa cái nhân, phải không? Nhớ mở miệng nói cái gì nặng đó là phạm cái lỗi khẩu hòa vô tánh rồi, phải không? Như vậy thì mình không dám nói nặng, mà không dám nói nặng thì có giận kia mình cũng ráng hạn chế, phải không? Chứ còn nếu mà cho tự do thì giận cái tha hồ thốt lên, thốt lên đã rồi hối hận, phải không? Mà thực tình ở đời mấy chú thấy ai thân bằng vợ chồng mà khi họ sanh lên rồi cái họ cũng đánh đập nhau tàn nhẫn, rồi mai chiều cái dòm lại thấy khổ thẹn, phải không? Ăn chung ở chung mà rồi là muốn mình giữ nhau chứ. Đó là tại vì cái thân họ không hạn chế không kèm được. Để vậy nên mình tu á là tốt người như đó, vừa minh nha là mình chặn được cái chức tu của mình là giới niệm là phải chặn biết. Cho nên cái mà dòm trình tình niệm nó là cái hữu ích cho mình kia đó, để mình tăng nó luôn luôn, tăng đuổi nó luôn luôn, à không để cho nó hoành hành. Luôn luôn là thấy nó vừa chớm nở là biết mặt nó liền, phải chặn đứng từ của thằng nào thì cái việc này. Cho nên cái tu á, hiểu cho thật kỹ thì mình mới bảo đảm được cái tu. Cho nên ngài Phê Phong nói nghiệp thì nó làm tánh không, nhưng mà khi mà thành rồi thì sao, thì không phải không nữa đó, nó dẫn mình đi đúng chỗ hết đó. Bởi vậy nên nó thể không mà thành sự, thể thì không mà rồi thành sự. Như vậy thì biết cái bản chất nó là không đáng sợ, phải không? Nó không thiệt là nó sợ, nhưng mà thấy cái nhân nó sinh ra liền phải chặn, chứ không chặn thì nó khi mà nổi tam bành lên thì đáng sợ. Cũng như gió mà chú thấy bình thường đâu có gì đáng sợ, phải không? Nó không có gió cảm thấy nực nổi nữa, nhưng mà khi mà nó tụ lại quá mạnh rồi thì nhà cửa gì cũng ngã cũng đổ hết, phải không? Vì vậy cho nên cái nhỏ nhỏ ban đầu thì thấy nó thường, nhưng mà khi nó tụ hội quá đông quá mạnh rồi chừng đó khó khăn lắm. Đó là để nói về cái ý nghĩa nghiệp nó không thiệt, mà nó có cái khả năng mình phải ráng dè chừng á. Lại nữa đây mới giải thích thêm, các nghiệp vốn chẳng sanh bởi vì không có cái tánh quyết định, các nghiệp cũng chẳng diệt bởi vì nó chẳng sanh. Mình có cái bệnh, khi nào nói chẳng sanh thì đó là không có, nói chẳng diệt đó là còn nguyên, phải không? Chẳng diệt là còn nguyên, ở đây nó chẳng diệt bởi nó chẳng sanh, chứ không phải còn nguyên. Bởi nó chẳng sanh thì nói gì chẳng diệt, phải không? Mà nếu nó chẳng sanh thì diệt làm sao có, cho nên nói chẳng diệt. Chẳng diệt là gì chẳng sanh, chứ không phải chẳng diệt là còn nguyên và từng còn. Nếu nghiệp mà có tánh á, ấy tức gọi là thường. Nếu mà nghiệp là mà có tánh thì nó là thường, mà thường thì không tạo cũng gọi là nghiệp, vì nó đâu đợi tạo tác. Thường ác không có thể tạo tác. Nếu có cái nghiệp không do tạo tác, không do tạo tác mà có tội, thì cái người không phá phạm hạnh mà vẫn có cái lỗi bất tịnh, phải không? Bởi vì nó không do tạo tác mà có, thì cái đó là không làm mà vẫn có, giữ giới thanh tịnh mà rồi đó mà vẫn phạm tội, bởi vì không có tạo mà vẫn có. Ấy ác là phá tất cả cái pháp ngôn ngữ thế gian. Người làm tội và làm phước cũng không có khác nhau.
Nếu nói nghiệp quyết định mà tự có cái tánh á, thì thọ quả báo rồi lại nên thọ quả báo trở lại. Nếu mà cái nghiệp nó có cái tánh quyết định thì nó đâu có mất, thì không mất thì thọ quả báo rồi cũng phải thọ hoài, thọ lại mãi mãi. Nếu các cái nghiệp thế gian từ nơi phiền não mà ra thì cái phiền não ấy nó không thật, thì nghiệp sẽ làm sao mà có thật. Nếu thì nghiệp từ phiền não mà ra mà phiền não là không thiệt thì nghiệp làm sao nó thiệt được. Như vậy thì mình thấy rõ ràng nghiệp là gốc từ phiền não, mà phiền não thì không có thiệt, bởi vậy cho nên nghiệp nó không thiệt. Thực tình nếu mà mấy chú biết cho thật kỹ coi, mình lúc nào mà vô sự thản nhiên thì lúc đó kiếm chú phiền não cũng có, phải không? Không thấy cái gì là phiền não hết, thấy thản nhiên thì dòm khắp từ đầu tới chân không thấy phiền não chủ ở đâu hết. Nhưng mà có ai làm gì đó thấy cái thì thấy phiền não nó dí lên liền. Thì như vậy mới biết phiền não nó là không thật, mà nghiệp từ phiền não sanh thì nghiệp từ phiền não đó là thật được. Đó, đây giải thích. Ở trong đệ nhất nghĩa thì các nghiệp nó không sanh vì cớ sao? Vì không tánh. Bởi cái nhân duyên chẳng sanh thì chẳng diệt. Không phải do thường mà cho rằng cho nên chẳng diệt. Đây giải thích rõ vậy đó. Bởi cái nhân duyên chẳng sanh nên nó chẳng diệt, chứ không phải do thường mà nói là chẳng diệt. Nếu chẳng như vậy thì cái tánh nghiệp nên quyết định có. Nếu cái quyết định, nghiệp quyết định có tánh, ác là thường. Nếu thường, ác là không có tạo nghiệp. Vì cớ sao? Vì cái pháp thường thì không có thể tạo tác. Lại nữa, nếu có cái nghiệp mà không do tạo tác, ác là người khác làm ra tội mà cái người này phải thọ quả báo. Lại cái người khác phá phạm hạnh mà cái người này phải có tội. Như vậy thì phá cái pháp của thế gian hay là thế tục. Đây, nếu trước có đó, nếu nghiệp mà trước có thì mùa đông không nên nghĩ cái việc của mùa xuân, mùa xuân không nên nghĩ cái việc của mùa hạ, bởi vì nó đã trước có rồi. Có những cái lỗi như thế. Lại nữa, tạo phước và người tạo phước và tạo tội, ác không có cái sai khác. Khởi người khởi cái bố thí, nghiệp bố thí trì giới vân vân, gọi là tạo phước. Còn người khởi cái nghiệp sát đạo vân vân, gọi là tạo tội. Nếu không tạo mà có nghiệp á, ác là không có phân biệt đâu là tội đâu là phước, phải không? Lại nữa, cái nghiệp ấy nếu quyết định có tánh thì khi này nhất thời, tức là thuở này một hay là thuở nọ, mình thọ quả báo rồi lại nên lại thọ nữa. Thế nên ông nói do cái pháp bất thất cho nên có cái nghiệp báo, ác là có những cái lỗi như thế. Đó là kết thúc để thấy rằng nếu mà ông nói có cái pháp bất thất là cố định, là như là có tự tánh để là nó giữ nghiệp, thì như vậy bị những cái lỗi như vậy đó, bị nghiệp nó không thiệt nữa. Lại nữa, nếu nghiệp từ phiền não khởi thì cái phiền não này không có quyết định, nhưng hay là chỉ từ cái ức tưởng phân biệt mà có. Nếu các phiền não không thật thì nghiệp làm sao mà có thật. Bởi vì cái sao? Vì nhân, vì cái nhân không tánh thì cái nghiệp cũng không tánh. Cái chỗ này làm cho mình thấy rõ thêm cái ý nghĩa về nghiệp. Thường ấy, có mắt phàm tục của mình có một cái nghĩ, mình cứ nghĩ rằng những cái nghiệp mình làm mà mình sau này sẽ thọ quả báo, tức là nó có cái gì thầm thầm chứa trong đó, phải không? Thầm thầm chứa trong đó thì sao nó thọ quả báo được? Còn nếu không có thầm chứa là sao mà quả báo? Nhưng mà thầm chứa thì chứa cách nào đấy? Thầm chứa là chứa cách nào? Chứa một cách là nó có một cái còn nguyên giữ nó, hay là nó đưa sinh diệt luôn luôn? Mà nói sinh diệt luôn luôn thì là sao chứa? Nó là một vấn đề để thấy rằng cái gì mà nó không thiệt thì cái đó nó không phải là cố định, mà cái không cố định thì đâu phải là cái bền, phải không? Không phải là cái bền. Mà lâu nay chúng ta cứ thấy cái không cố định là tưởng nó là bền. Ví dụ như mấy chú tu, mấy chú có sợ phiền não không? Sợ không? Ai cũng sợ phiền não, não nhiều quá tu hoài không mất, phải không? Có nhiều khi làm trụ trì rồi nó cũng còn thích, thấy không? Thì như vậy thì làm sao chuyện nào cũng hết. Nhưng bây giờ chỉ cần biết rõ phiền não là không thiệt, mà phiền não không thiệt thì cái nghiệp quả do phiền não tạo nó không thiệt. Phiền não không thiệt thì cái nghiệp từ phiền não sanh nó không thiệt. Biết rõ nó như vậy, biết nó rõ vậy thì cái không thiệt đó là cái ở ngoài, cái ở bờ. Ví dụ như mình thấy tao chiếu phim trên tấm cái tường, thì cái hình bóng trên tấm cái tường đó thiệt không? Mà nếu mình biết hình bóng trên tấm cái tường không thiệt, tấm cái tường đó mới là thiệt, thì mọi cái hình bóng đó mình đáng sợ, mình đáng sợ, mình đáng yêu mà không đáng yêu. Thì đã là hình bóng không thiệt, không thiệt, nhưng mà tại chúng sinh mê muội nó dễ bị quay trong đó lắm, thấy không? Nên là những cái giả dối mà khi mà nó có sức hấp dẫn nào đó, cái mình tưởng như nó thiệt, rồi ở trong đó khóc thì mình cũng khóc theo, cười thì mình cũng cười theo. Mấy chú có bị cái đó không? Không bị nhiều chứ cũng bị ít, phải không? Bởi vậy nên rồi chúng ta biết cái đó là giả mà vẫn bị chi phối. Mới hồi nãy là tấm bức tường không, phải không? Bây giờ quay hồi thấy hình ảnh đủ thứ hết rồi, cái lúc có hình ảnh là mình bị chi phối trong mình. Như vậy mới thấy mình dễ dẫn dụ, phải không? Dễ dẫn dụ quá nên rồi người ta bị cứ bị gạt. Tôi nói cái thí dụ nữa, thí dụ như bây giờ mấy chú nhìn mấy cái cô đào hát ở tép này tép kia cùng mặt tôi mãi hả, nếu mà mình đứng về cái lẽ thật á, mình thấy xấu hổ dùm họ nữa chứ, phải không? Vậy mà sao nhìn cũng dễ quay rồi muốn coi hoài, muốn nhìn hoài, thì đó là sao? Đó là bị gạt chứ gì, phải không? Nên nó phải cười lắm. Ok, đi Hà Nội mà mấy cái cô hát chèo đó ở ngoài Bắc, khi họ thêm mài thêm mặt ở đó, họ trình diễn thì coi người nào cũng đẹp hết á. Nhưng mà tới chừng họ vô mà họ rửa rồi thủy nó được vô trong cho họ rửa mặt đó. Rồi chừng đó thấy cái cô nào mặt vừa nó nhăn nhéo chân rồi, đó là 40-50 tuổi chứ không phải nhỏ, mà ra thì coi người nào cũng trẻ bân cũng đẹp, thì mình mới thấy rõ rằng đó là mình bị cái dáng ở ngoài mà dạy, thấy không? Mà mấy chú đi sâu từng chi tiết mình bị gạt đủ thứ, bị gạt đủ thứ á, tôi nói đủ thứ á để cho chú thấy. Ví dụ mình nói buồn, mình nghe cái mùi chiên xào tới lỗ mũi, cái xào cái nước miếng nó tuột thì thiệt ra cái mùi chiên xào đó nó có cái hấp dẫn, rồi làm cho ta khởi là cái thèm. Nhưng mà sự thật thì những cái thèm đó có gì lạ đâu, là nhu yếu của bao tử đó, phải không? Bây giờ giả sử mấy chú ăn chừng khoai lang bắp gì đó no cái bao tử đi, thì cái mùi chiên xào nó còn có lôi kéo mấy chú phải điểm huyết không? Thì như vậy thì đâu phải cái mùi chiên xào đó mà làm quý, phải không? Mà gốc tại cái đó, mà vì những cái cơ quan này nó nhảy, phải không? Nó nhảy rồi những cái không có quan trọng mấy đó mà nó làm cái gì quan trọng à. Rồi mà những bộ phận khác đó là sự thật nó không phải là quan trọng, nhưng mà vì có cái thúc bách của ở bên trong rồi nó đòi hỏi, rồi coi nó như quan trọng, nó dạng nhá. Ví dụ ăn miếng ngon thì nó là thú vị tưởng tượng, cái thiệt ra mà nếu mà ăn ngon thì hỏi thế gian này mấy chú ăn cái gì ở đây mà mấy chú gọi là thích nhất, thích miệng nhất, như cái gì, cái gì bị có cái gì mà thiên hạ thích nhất nếu mà có cái thứ nào mà thiên hạ thích nhất á mà mấy chú làm cho ăn như từng 10 ngày đều như vậy hết á thì thiên hạ còn thích không? Như vậy thì nó thích chỉ khi nào nó thiếu thôi à, phải không? Thì như vậy thì cái đó là cũng cái giả để cho mình tìm kiếm nó không có thiệt, nó không có cái giá trị thiệt. Bởi vậy nên hiểu đạo rồi thì mình thấy là mình bị nó lừa đủ thứ hết, những cái hình ảnh bên ngoài nó lừa mắt mình, rồi mùi nó lừa lỗ mũi mình, rồi âm thanh nó lừa lỗ tai mình, rồi cái lừa để được cá ngang nó chạy, chỉ có cái gì mà nó bắt đầu, phải không? Cũng là do cái nhu cầu của nó thắt đấy. Những cái nhu cầu đó mà nó đầy đủ rồi thì mấy cái kia đâu có kéo nó được, phải không? Ví dụ bây giờ mà chú ăn no rồi, bây giờ ai đem cái gì mà nó đặt cái này ngon lắm thì kia mình thấy không quan trọng gì hết, phải không? Thế còn mà đói thì giàu thấy củ khoai cũng thấy là quý rồi. Thì như vậy mình thấy rõ ràng là cái nhu cầu của cơ thể là gốc. Bởi vậy nên mình biết rồi thì tập thắng những cái tạm bỡ, đừng để lệ thuộc vào nó, thì nó là những cái phiền não cá hình. Mà những phiền não đó nó không thiệt, cho nên đừng vì cái phiền não đó mà tạo thành nghiệp rồi phải lẩn quẩn. Đó là để nói ý nghĩa nghiệp nó không thiệt mà mình cứ tưởng nó là thiệt, những thứ phiền não cũng không thiệt mà mình cũng quan trọng nó cho nó là thiệt, cho nên rồi mình cứ sợ quản hốt lên. Giờ ngoại nhân ta phải hỏi lại rằng nếu các phiền não và nghiệp không tán không sạch, hiện nay cái quả báo cái thân hiện tại này có nên là thật à, bây giờ ông nói nghiệp nào quả báo phiền não và nghiệp nó là không tánh không sạch, nhưng mà hiện tại ông thọ cái thân này thì cái thân này nó hiện có đó là thật không thật? Mấy chú trả lời giùm tôi coi, thật không thật? Nói sao ngay lúc này thì có thể nói không thật, nhưng mà ra ngoài kia thì thật, thấy không? Ngay bây giờ thì nói không thật, nhưng mà bước ra khỏi đây thì nó là thật. Đáp rằng các phiền não và nghiệp ấy nói là cái nhân duyên của thân. Phiền não các nghiệp nó đã là không, huống là các cái thân à, bởi vì nghiệp phiền não là cái nhân mà thân là cái quả, mà cái nhân không thì cái quả làm sao biết được. Các bậc hiền thánh nói phiền não và nghiệp ấy là cái nhân duyên của thân. Trong đây ái nó hay sanh ra đấm trước, nghiệp hay tạo ra những cái quả báo thượng trung hạ, nào là tốt xấu quý tiện vân vân. Nay các phiền não và nghiệp dùng mọi cách tìm kiếm nó không có quyết định, huống là có cái thân quyết định. Đó, như vậy mà mình quyết định thân mình thiệt không, phải không? Nên mấy chú thấy rõ rằng tất cả chúng ta sống trong cái mê muội, cái không thiệt ý tưởng mê muội điên đảo, nghĩa là vì thường thường nói tới cái điên đảo là thường trắng mà nói là đen, phải không? Đầu mà nói là đuôi, đó là điên đảo. Phải mà nói là quấy, hay là thiệt mà nói là giả, giả mà nói là thiệt. Như vậy đó, nó trái ngược đi, gọi nó là điên đảo. Thì hiện giờ mấy chú sống có điện đảo. Có điện đảo à? Hiện giờ đương sống trong cái điện đảo, giả mà cứ là tử thiệt hoàn à, mang cái thanh thì nó mỏng manh tạm bỡ vô thường sinh diệt, mà cứ tưởng thanh lúc này rồi chẳng những tưởng thiệt thôi, còn tưởng là đẹp nữa chứ, thấy không? Rồi chẳng những tưởng đẹp thôi, còn tưởng nó là quý nữa chứ, thấy không? Cứ như vậy mà tô thêm, rồi tạo không biết bao nhiêu thứ lầm lỗi. Nó như vậy thì phải thấy rõ nó là cái thứ không thiệt. Thấy như vậy đó là mình thấy đúng với cái lẽ thật. Còn nếu mà không thiệt mà thấy thiệt, đó là thấy cái điên đảo. Vì cái quả nó theo cái nhân duyên. Bây giờ ngoại nhân ta hỏi rằng, ông tuy tìm mọi cách, tìm mọi nhân duyên để phá nghiệp và quả báo, mà kinh nói có người khởi nghiệp, là có người khởi nghiệp, người khởi nghiệp mà có đó, thì có nghiệp, có quả báo, như nói. Do vô minh che đậy, do ái kết nó trói buộc, mà đối với cái người tạo tác trước không khác cũng không phải một, không phải khác mà không phải một. Dẫn kinh làm chứng, trong kinh Vô Thủy nói là chúng sanh, thì đây là lời kinh, chúng sanh bị vô minh nó che đậy, ái kiếp nó trói buộc, ở trong vô thủy sanh tử qua lại, thọ các thứ khổ lạc. Tới đó là hết lời trích kinh. Nay người thọ đối với cái người tạo trước không phải tức là cũng không phải khác, tức là một, khác tức là nhiều hay là riêng. Nếu tức là thì người tạo tội thọ thân trâu, thì người ác, người không làm trâu, trâu cũng không làm người. Bởi vì nếu tức là một thì người là người, đâu có đổi làm trâu, phải không? Trâu là trâu, đâu có thể đổi làm người. Nếu khác thì mất cái quả nghiệp quả báo, rơi vào đoạn diệt. Thế nên người thọ đối với cái người tạo tác trước không phải tức là cũng chẳng phải khác. Đó là cái lời ngoại nhân người ta thành lập. Như vậy thì dẫn kinh để làm chứng nghiệp nó là có thiệt. Bởi có thiệt cho nên kinh nó nói, do vô minh che đậy, ái kiếp nó trói buộc mà người ta mới qua lại sinh tử đó. Bây giờ luận chủ đáp, nghiệp chẳng từ duyên sanh, chẳng từ phi duyên sanh, thế nên ác không có hay khởi cái nghiệp ấy. Bởi vì nghiệp nói từ duyên sinh thì người ta lại hiểu nghiệp không thiệt mà cái duyên là thiệt, phải không? Bởi vậy cho nên đã là duyên thì cái đó không thiệt thì làm sao nó từ duyên sanh, phải không? Mà nếu không phải từ duyên sanh thì ta nói như vậy, từ phi duyên sanh được không? Không được. Bởi vì nghiệp nó là cái thứ hư dối, duyên cũng là cái thứ hư dối, không có cái nào là cố định. Mà không cố định thì không có cái nào là thiệt được. Thì nếu mình lập là duyên sanh thì người ta sẽ lập là phi duyên sanh, nó có cái đối đãi, mà đối đãi thành ra nó có cố định. Bởi vậy cho nên đây phản đối hết những cái gì cố định. Vì vậy mà duyên sanh cũng không được, phi duyên sanh cũng được, mà không được cho nên nó không thật có. Mà không thật có thì làm sao nói hay khởi nghiệp? Không nghiệp, không có cái người tạo thì làm sao mà có cái nghiệp được thanh quả? Nếu kia không có quả thì làm sao mà có cái người thọ quả? Như vậy thì đây để nói rõ rằng cái nghiệp quả nó đều là không thiệt. Bởi không thiệt cho nên không cố định mặt nào được hết. Nếu không nghiệp, không người tạo nghiệp thì làm sao có từ nghiệp thanh quả báo? Nếu không quả báo thì làm sao mà có cái người thọ quả báo? Nghiệp có ba thứ: trăm năm ấm, giả danh người ấy là tác giả. Cái nghiệp ấy đối với chỗ thiện ác sanh gọi là quả báo. Nếu khởi cái người khởi nghiệp còn không, muốn là có cái nghiệp và có quả báo và có người tạo quả báo. Như vậy thì nói nó đã không thiệt, mà không thiệt làm sao mà có cái quyết định như người tạo nghiệp, người thọ báo v.v. Nói rằng ông tuy dùng mọi cách để phá nghiệp quả báo và khởi nghiệp, mà nay hiện thấy chúng sanh tạo nghiệp thọ quả báo thì việc ấy thế nào? Ông phá bây giờ hiện thấy rõ ràng chúng sanh nè tạo nghiệp gì thọ quả báo nấy, giới người ta đánh mình rõ ràng, tại sao ông không có? Đáp rằng như cái thành thông của Thế Tôn biến hóa ra cái người, biến hóa ra một cái người, thì cái người biến hóa ấy lại biến hóa làm một cái người khác nữa. Như cái người biến hóa ban đầu gọi đó là tác giả, còn cái người bị biến hóa ra đó ấy là gọi là nghiệp, phải không? Như vậy thì dẫn lời Phật nói, đây không nói không mà cũng không nói có, nghĩa là tất cả cái nghiệp giống như cái thần thông Phật biến ra người, rồi người lại biến ra người nữa, thì như vậy người đó tạm ví dụ là tác giả, rồi biến ra người thứ hai tạm ví dụ là nghiệp. Các cái phiền não và nghiệp, tác giả và thọ báo, thọ quả báo đều như quyển, như mộng, như sóng nắng và như kiến hoa. Thật ra mấy cái đoạn này nếu đọc thật kỹ mấy chú thấy cái lý thú của đạo. Bởi vì chúng ta lâu nay cứ theo cái nhìn của người mê muội, rồi thấy nghiệp, thấy quả báo, nghe kinh nói kinh chấp chặt vào nó để cho nghiệp là thiện, cho quả báo là thiện, cái gì cho nghiệp đấy. Như vậy thì ở đây nói nghiệp quả báo không thiệt. Không thiệt tức là có hay không? Mấy chú trả lời giùm tôi. Nghiệp quả báo không thiệt, mà không thiệt là có hay không? Như vậy cái đoạn này là nói nghiệp quả báo không thiệt như người quyển quá, phải không? Người quyển quá như là bóng, như bóng thì mắt vẫn thấy, như vang tai vẫn nghe, mắt thấy tai nghe, mà mắt thấy tai nghe là sao nó không, phải không? Mắt thấy được, tai nghe được mà nó không là vô lý, nhưng mà thiệt. Bởi vậy cho nên học cái đoạn này dè dặt. Bây giờ nếu mấy chú đi thuyết pháp nói đạo thì nên nói nghiệp quả báo có hay không? Đối tượng nào nói có, đối tượng nào nói không? Thực ra mọi đối tượng mà mình thấy ra đều phải nói có, phải không? Chỉ có người nào ngộ rồi mới nhắc nói có. Như vậy thì tôi ví dụ khi mình ngủ, ngủ tức là từ mê, mê là cái mộng, từ mê sang mộng, khi mộng đó rồi mới thấy có người, rồi thấy có cảnh, có người, có cảnh, và khi thấy người, thấy cảnh rồi, thì người là mình, và cảnh là cái mình quan sát, thì như vậy, hoặc cảnh thiện, hoặc cảnh ác, cảnh vui, cảnh buồn, nếu cảnh nào mà thật vui á, thì mấy chú thấy, chúng ta có cười không? Cảnh nào thật khổ lúc đó có khóc không? Như vậy thì thấy cảnh vui mình cười, thấy cảnh khổ mình khóc. Như vậy trong lúc mình đưa mộng đó, cảnh ở trong mộng và người trong mộng là có hay là không có, là thiệt hay là thiệt? Thiệt mơ, phải không? Cảnh thiệt, người thiệt không chối cãi được. Nhưng mà nếu có người bạn nằm ở bên họ thích, họ nghe mình cười hoặc nghe mình khóc thì họ sẽ nói sao? Cảnh đó là thiệt hay là giả? nghĩa là cảnh đó là không thiệt. Nếu người thức nhưng mà với người ngủ thì nó thiệt hơn. Như vậy thì khi còn mê thì mọi cái nghiệp báo kinh doanh của con người chịu đây, con người và nghiệp báo mình chịu là thiệt không. Nhưng mà khi giác rồi thì không. Nghĩa là bao nhiêu cái vui mình được trong giấc mơ, cái khổ mình gặp ở trong giấc mơ, giúp mình thức dậy rồi nó sao? Nếu khổ lắm thì cũng còn chút chút nước mắt, phải không? Nhưng mà rồi thì trong khi chùi nước mắt mà mình có thể cười, phải không? Vì biết đó là cái mộng. Hồi nãy mình tới nó thiệt, mình khổ quá thì giúp mình thức dậy, ủa cái này mộng, cái mình còn nước mắt mà mình chùi nước mắt mà cười, phải không? Như vậy thì mới thấy rõ rằng mê thì mọi việc đều có, mà ngộ rồi thì nó không. Bởi vậy nên thấm cái câu trong chính đạo ca: liễu thức nghiệp chướng bổn quen, vì liễu in tu và túc trái. Nghĩa là chưa liễu thì nó có rõ ràng thì mình phải trả, không chút mà liễu thì nghiệp chướng bổn quen. Như vậy hai câu đó lại chứng tỏ hai là người người còn đưa mê mộng và người đã người tỉnh giác thì thấy cái mê mộng là mình thiệt, còn người mê mộng thì cái mê mộng thiệt cho nên phải trả hay đó, để phải không, không thể nào khác được. Như vậy thì tất cả chúng ta nhìn ở hiện tại có mấy người giác? Như vậy thì đối tượng nó pháp mình phải nói sao? Thì đối tượng nó phải nói với người mê mà có gì mà nói khác hơn được. Bởi vì nói với người mê mà nó không có thì người ta lại trở thành ra cái phá nghiệp báo. Mà phá nghiệp báo thì đó là cái tội lỗi. Nếu mà gặp các cái hàng giác ngộ mà nói có thì các ngài cười mình, phải không? Như vậy thì hoặc là bị cười nếu mình không biết người đó là giác, còn hoặc bị người ta phá tội lỗi thì đó là tại mình sai, mình không biết mình mê. Như vậy thì cái thế gian này là đang trong cái thế gian này. Bởi vậy nên phần nhiều Phật nói, Phật cũng hay nói nhiều quá báo thì phải không? Trong những kinh A Hàm đó thì thấy coi như thiệt lắm, đó là cái nào tạo rồi không mất. Bởi vậy mới nói rằng giả sử mình tạo nghiệp trăm ngàn muốn kiếp như thọt thì mình phải trả, còn nếu mà mình giác rồi thì có gì đó mình phải trả, phải không? Phải trả không? Phải trả hay không trả? Nghĩa là giác rồi nó không trả hẳn á thì đó là một cái sai lầm. Nó không trả hẳn thì ngày một tình liên phải bị người ta đánh, phải không? Mà nói trả hẳn thì không được. Bởi vì khi giác rồi những cái đó nó đâu còn thiệt với mình nữa, thì nói gì là trả. Nhưng mà nếu không á thì bị cái lỗi phá nghiệp phá làm cho cái người mê họ chấp, cho nên vẫn trả. Như Phật thì nói chi thương hóa mạnh cơ đó, nhưng mà có mắt giác ngộ thấy, còn có mắt mê thấy đâu đó trả rõ ràng. Như bây giờ mấy huynh đệ tu, nhưng mà hôm nào đó mấy đứa nhỏ bé mà vô chọc nó làm gì đó cái tức đánh mình đuổi nó ra, cái nó đứng nó chửi mình, thì lúc đó sao? Nếu mà mình không có mê lắm á, không mê lắm, mê gì chừa thôi, thì tuy nó chửi nhưng mình cũng không có sanh. Thế nếu người ở ngoài mà nó chửi thì họ sao? Họ chịu nổi không? Thì như vậy cái họ chửi đó với mình hơi tỉnh chút chút thôi, mình cũng chưa đến nổi nhiều phải hùng hổ phải làm hung một chữ với nó. Muốn nữa là với các vị Bồ Tát nhập Phật thì các ngài thấy là cái mấy chú điên nó bậy đáng thương, phải không? Là cái chú điên nó bậy đáng thương. Còn mình thì tỉnh tỉnh chút thì mình cũng hơi giận, mình giận chút. Còn cái người mà họ còn mê trọn vẹn thì chửi họ thì họ lại bật tay liền, không tha, phải không? Thì đó là tôi nói để trên cái thấy trên cái phạm vi của sự giáo hóa. Chúng ta không nói một chiều là tất cả nghiệp báo là thiệt, mà cũng không thể nói một chiều tất cả nghiệp báo là không à, phải không? Tùy cái người mê, cái kẻ giác. Thì nếu đối tượng mê thì mình nói có, đối tượng giác thì mình nói không. Tùy theo cái đối tượng trong cố định. Thành không của Phật quá ra cái người quá ấy lại quá ra, quá làm một cái người nữa, như cái người quá trước không có cái việc thật, chỉ nhưng con mắt có thể thấy, lại cái người quá đó khẩu nghiệp nói pháp, thân nghiệp thì bố thí vân vân, cái nghiệp ấy tuy không thật mà con mắt cũng có thể thấy. À, như vậy thì hai cái hình ảnh, cái người quá là không thiệt mà mình cũng thấy, rồi cái việc làm của cái người quá thứ hai cũng không thiệt mà mình cũng vẫn thấy. À, như thế cái thân sanh tử tạo tác giả và nghiệp cũng nên như thế mà biết. Phiền não gọi là tam tập, phân biệt có 98 sự, 9 kiếp, 10 triền, 6 cấu vân vân, vô lượng các thứ phiền não nghiệp, gọi đó là thân, khẩu, ý nghiệp, đời này, đời sau, phân biệt có thiện, bất thiện, ngu ký, hoặc là khổ báo, hoặc là lạc báo, bất khổ, bất lạc báo, hoặc là cái nghiệp báo hiện đời, nghiệp báo đời sau và cái nghiệp báo về sau nữa, như thế vân vân, vô lượng tạo tác gọi là hay khởi các cái phiền não, nghiệp hay thọ cái quả báo đó, như thế thì nó có vô lượng. Còn cái người mà tác giả thì gọi là hay khởi cái nghiệp phiền não, còn người thọ giả đó, thọ quả báo đó, thì cái quả báo gọi là từ cái nghiệp thiện hoặc ác mà sanh ra cái thân ngũ ấm vô ký. Tại sao từ nghiệp thiện ác mà sanh thân ngũ ấm vô ký? Bởi vì cái thân ngũ ấm này nó dung cả thiện và cả ác, mà nó cũng không nhất định ra đời rồi nó đi một chiều. Ví dụ mình hồi trước làm ác thì cái chủng tử ác nó còn, nhưng mà bây giờ gặp cái duyên khuyến thiện hay là gặp bạn bè chỉ cho mình tỉnh giác thì liền đó mình chuyển hướng, mà mình chuyển hướng thì tất nhiên mình không còn làm theo cái chủng tử ác nữa mà chuyển thành chủng tử thiện. Bởi vậy cho nên cái thân này nó thuộc loại vô ký. Như thế cũng thôi, các nghiệp đều không có tánh, đều không có tánh, như quyển, như mộng, như cái sinh quang, như sóng nắng, không có thiệt. Thì như vậy đây là để nói rõ ý nghĩa nghiệp. Bởi vì chúng ta học hai cái hệ, cái hệ A Hàm qua cái hệ Trung Quán hay cái hệ Bát Nhã, thì nó có một cái như nó khác nhau, chống chọi nhau, phải không? Hệ A Hàm thì thừa nhận nghiệp nó không mất, hay là liên tục đời này đời sau nhiều đời nữa không hết, nhưng mà qua cái hệ nghiệp nó không có cố định, không có tự tính, vì bản chất của nó từ phiền não sanh, và phiền não cũng không thiệt, bởi vậy cho nên nghiệp không thiệt. Như vậy thì nói nghiệp không thiệt không phải một chiều là phủ nhận không có nghiệp, phải không? Mà cũng không phải một chiều thừa nhận có nghiệp. Nó là không phủ nhận mà cũng không phải thừa nhận, vì cái thái độ thừa nhận và phủ nhận nó mắc kẹt ở một bên. Thừa nhận thì coi như nó là thường, phủ nhận coi như là đoạn. Bởi vậy nên ở đây tránh được hai cái lỗi thường và đoạn, là thấy nó hư dối như hiển như quá, như quỷ như quá, không phải có thật mà cũng không phải không nghe, phải không? Như vậy là tránh được hai cái lỗi đó. Nhưng mà khi tránh hai cái lỗi đó không phải gì nói được tánh lỗi,
ở đây dập ra cho chúng ta thấy cái tướng thật của các pháp như vậy, phải không? Cho nên nói thấy được đúng vậy là thấy thật tướng các pháp. Rồi bây giờ đọc tiếp phần tới.